là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Yên Bình. Một tháng đầu năm trên địa bàn huyện Yên Bình đã xảy ra 3 đợt mưa đá kèm dông lốc làm 377 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 4 nhà bị sập hoàn toàn. Một số công trình phúc lợi cũng bị hư hỏng. Mưa bão cũng làm đổ 6 cột điện, 2,3 hectare lúa ven suối bị nước lũ tràn qua làm gãy đổ. Mưa bão cũng làm hỏng 9 lồng cá trên hồ Tắc Ba, 2 con trâu cái sinh sản bị sét đánh chết. Ngay sau mưa bão xảy ra, huyện Yên Bình chỉ đạo các xã thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, huy động lực lượng công an, quân sự và các ngành tập trung công tác cứu hộ. Đối với các gia đình bị sập nhà, địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ kinh phí để các gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai như xây dựng phương án di dời những hộ đang nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét xảy ra, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tập huấn hướng dẫn phòng chống thiên tai tại các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá, luật phòng chống tác hại của thuốc lá, treo biển cấm hút thuốc lá tại các nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học. Lồng ghép phong trào xây dựng làng văn hóa gắn với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá và hương ước quy ước của thôn bản, khu dân cư, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá, cấm quảng cáo tiếp thị thuốc lá tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức, không bán thuốc lá tại các địa điểm đã có quy định cấm hút thuốc.
Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình dán giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm 2012 đến nay là trên 19.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp là hơn 14.300 tỷ đồng và nguồn vốn huy động từ xã hội hóa là 4.700 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa mặt đường, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, rà soát các điểm đen về an toàn giao thông để bổ sung biển cảnh báo nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra.
Vụ đông xuân năm 2019-2020, toàn tỉnh gieo cấy trên 19.580 hectare lúa, trong đó diện tích lúa chất lượng cao là hơn 6.000 hectare. Sản lượng lúa cả năm toàn tỉnh ước đạt 210.000 tấn, trong đó lúa chất lượng cao như Chiêm Hương, Sén Cù, Nếp Tú Lệ khoảng 50.000 tấn, giá trị đạt 1.220 tỷ đồng. Hiện nay lúa chất lượng cao, giá bán cao hơn từ 20 đến 30% so với giống lúa khác. Việc sản xuất lúa hàng hóa thương hiệu đã có sự gắn kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ hướng dẫn người dân đẩy mạnh các ứng dụng khoa học kỹ thuật, triển khai cánh đồng một giống nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.
Nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã ngoài chương trình 30A và chương trình 135, tỉnh Yên Bái được bố trí vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 là trên 8,7 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ trên 170 dự án phát triển sản xuất, trong đó 525 mô hình chăn nuôi dê sinh sản, lợn sinh sản, hỗ trợ giống cây con, phân bón để phát triển sản xuất và 500 mô hình sản xuất nông lâm thủy sản, chế biến nông sản. Nhờ đó đã giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,3 triệu đồng, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2015.
Tổng kinh phí đầu tư thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn của huyện Trấn Yên là trên 9.270 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã giải ngân đạt gần 3.870 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch làm đường giao thông nông thôn trong năm 2020, huyện Trấn Yên đã thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh bổ sung dự án, lựa chọn nhà thầu xây lắp và giải phóng mặt bằng. Huyện Trấn Yên đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển của từng địa phương. Phấn đấu đường trục thôn liên thôn được cứng hóa 100%.
Theo kịch bản điều chỉnh các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp, Tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 đạt 1.900 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra. Trước những tác động của dịch COVID-19, thị trường xuất khẩu các sản phẩm lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp buộc phải giảm năng suất. Do đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp giảm gần 6% so với kế hoạch. Cụ thể, sản lượng vỏ quế khô sẽ giảm 500 tấn, sản lượng tre măng Bát Độ, măng mai giảm 49 tỷ đồng, sản phẩm gỗ khai thác 520.000 mét khối, giảm 14 tỷ đồng so với kế hoạch.
Xây dựng chiến lược đảm bảo an toàn giao thông đường bộ từ nay đến năm 2030, tỉnh Yên Bái phấn đấu các cấp học được giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 100% học sinh trên địa bàn được tuyên truyền và chấp hành nghiêm các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành thành viên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông dưới nhiều hình thức như hội thi, giao lưu, tọa đàm, triển lãm ảnh và các loại hình nghệ thuật khác nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường. Qua đó góp phần giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.
Sở Y tế vừa ban hành công văn số 559 gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, phòng y tế các huyện, thị, thành phố, các công ty dược phẩm trong tỉnh về việc đình chỉ lưu hành thuốc Decasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các công ty dược phẩm trong tỉnh không kinh doanh thuốc Decasiam số lô 101218 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim sản xuất. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của công văn này đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, đồng thời tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn. Thu hồi toàn bộ số thuốc này, nếu vẫn không thu hồi, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở 23 đến 26 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía bắc nén và đẩy dịch xuống phía nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên 5.000 mét, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi từ 50 đến 100 mm. Cảnh báo từ đêm 25 đến ngày 30 tháng 5, trong tỉnh sẽ xảy ra mưa to và dông. Vì vậy, người dân cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh, gió giật mạnh trong cơn dông.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái luôn phải gánh chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Để ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu những thiệt hại do các hình thái thời tiết cực đoan gây ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động triển khai các giải pháp hữu hiệu giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, phản ánh của phóng viên chương trình.
Trước tình hình biến đổi khí hậu gây ra các hình thái thời tiết cực đoan, khó lường, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đã chú trọng theo dõi sát sao dự báo thời tiết, chủ động trồng rừng, phủ xanh đất chống đồi núi chọc để chống xói mòn, duy trì lớp thảm thực vật, đảm bảo khung thời vụ gieo trồng, đưa các giống cây trồng mới cho năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thích ứng với các điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
Trên cơ sở tổng kết và nghiên cứu cái lịch sử thời tiết khí hậu trước đây thì chúng tôi xác định chính xác cái cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật nuôi để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, người sản xuất tổ chức thực hiện nghiêm ngặt cái lịch mùa vụ, đảm bảo các cái yếu tố sản xuất khác thì sẽ góp phần vào sự thành công của sản xuất nông nghiệp.
Cùng với các biện pháp của ngành nông nghiệp, nông dân Yên Bái cũng đã chủ động hơn trong việc thích ứng với các biểu hiện tiêu cực của biến đổi khí hậu, trong đó có việc đưa các giống cây mới có năng suất chất lượng phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng vào sản xuất. Trước đây, sau mỗi trận mưa lũ, hơn 2 sào lúa và rau màu của gia đình ông Đinh Thanh Nghị, thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đều bị mất trắng. Mùa mưa thì ngập, mùa khô thì lại thiếu nước dẫn đến giá trị thu hoạch không cao. Có đất nhưng lại thất thu, ông Nghị và người dân ở đây đã lựa chọn cây mía để trồng bởi ưu điểm là chịu được ngập úng và khô hạn. Ông Nghị cho biết:
Nói về cái cây mía ở cái đất này thì thực ra là nó hay bị ngập, hay bị úng chút. Thế thì người dân chúng tôi thấy nó chịu được cái úng và trồng cây mía nó có hiệu quả hơn các màu cây khác. Thì là nhân dân chúng tôi là tập trung vào trồng cây mía này.
Ở thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, đa phần người dân có đất sản xuất nông nghiệp gần sông Hồng và đều chọn trồng mía và các loại cây hoa màu khác. Cây mía không chỉ giúp người dân tận dụng được diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả mà còn cho thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trồng ngô. Hiện nay, toàn thôn có hơn 8 hectare mía đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gần 50 gia đình. Ông Tạ Đình Vang, trưởng thôn Gò Bông cho biết thêm.
cái đất này thì thực ra mà nói thì đủ độ, nó cái thời điểm cây mía cần nước thì là nó có nước, chẳng hạn như tháng 2, tháng 3 là đủ cái độ để mưa để là cây mía sau khi người ta trồng tháng riêng, tháng 2 còn là nó đủ độ là cho cái thời kỳ đó là mầm nó lên thì là nó rất là đảm bảo. Còn sau đó là đến tháng 7, tháng 8 là nó khô hạn là cây mía đó thì bắt đầu nó lại phát triển lên cái độ đường.
Cùng với việc lựa chọn cây trồng phù hợp, tuân thủ khung thời vụ gieo trồng do ngành nông nghiệp hướng dẫn, thì việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được người dân chủ động áp dụng. Anh Đinh Xuân Trung, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên là một trong những hộ đã mạnh dạn bỏ ra gần 700 triệu đồng để xây dựng nhà lưới trồng rau củ quả với khung sắt chắc chắn, đã giúp anh ngăn ngừa được nhiều loại sâu bệnh hại, hạn chế được những thiệt hại do mưa đá gây ra. Anh Trung cho biết thêm.
Cái ưu điểm của trồng rau trong nhà lưới thì nhất là mình cách ly được với lại môi trường bên ngoài. Thì cái sâu bệnh thì nó sẽ giảm đi rất nhiều, đặc biệt là cái con sâu. Chính vì thế là mình sẽ không phải sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật. Từ cái việc không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì dẫn đến được có cái sản phẩm an toàn về cho sức khỏe người, trước hết là người sản xuất và người tiêu dùng.
Còn anh Mai Văn Thọ, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Lagrens, đã ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động vào sản xuất rau sạch. Theo đó, để ứng phó với thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sự phát triển của rau, anh Thọ đã đầu tư hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt trong sản xuất. Chu trình tưới nước được thiết kế theo giờ, nhờ đó lượng nước được bổ sung cây đều đặn hơn. Anh Thọ cho biết.
Về cái hệ thống tưới là mình cài hệ thống tự động và nhỏ giọt theo định kỳ đồng hồ hẹn giờ. Mình chỉ cần pha dinh dưỡng vào nước rồi cho nó chạy hàng ngày, tự động hàng ngày. Một ngày thì mình cho tưới trên 10 lần, phụ thuộc vào ngày nắng, ngày mưa, mình điều chỉnh. Và mỗi lần thì mình tưới khoảng tưới cái lượng khoảng 200ml trên một vòi thì nó vào khoảng 2 đến 3 phút một lần tưới.
Biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, song cũng đặt ra cho ngành nông nghiệp và người sản xuất cần đổi mới áp dụng khoa học kỹ thuật để thích ứng. Trong đó cần chú trọng tới công tác quản lý bảo vệ rừng bền vững, tổ chức sản xuất theo điều kiện của địa hình, thủy văn, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp. Quá trình trồng trọt lưu ý đến khung thời vụ và biện pháp canh tác trong khung thời vụ. Ngoài ra, người dân cũng cần chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, kết hợp với việc quy hoạch tổng thể thành vùng sản xuất tập trung để áp dụng đồng bộ các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xoa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang ríu ríu rít hót, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 xa, nghe thoáng thoáng tiếng hát, phụ nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tang, tang tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Hơi nắng hơi sáng lên, đầy ngàn hoa tươi thắm hơn. Hơi gió hay cuốn lên, để đồng xanh tươi mát hơn. Thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hò vang đàn ngoài bình tan nhịp nhàng vang xa. La 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 la. Chim non đang ríu ríu rít hót, tung
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với nghiệp vụ được đào tạo chính quy và tinh thần trách nhiệm cao, sau khi được đưa về xã đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn, đội ngũ cán bộ công an đã thực hiện tốt vai trò chức trách của mình, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
Tình trạng sử dụng và buôn bán ma túy diễn ra khá phức tạp tại thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã gây mất an ninh trật tự khiến người dân lo lắng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng đưa công an chính quy về xã, với tinh thần bám sát địa bàn, Thiếu úy Hà Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã cùng các đồng nghiệp đã bắt quả tang đối tượng Nông Thị Bình, sinh năm 74, có hành vi bán và tàng trữ 68 tép heroin. Vụ việc đã được chuyển cho cơ quan chức năng của huyện Văn Chấn xử lý, tạo được niềm tin cho người dân. Bà Hoàng Thị Từ, trưởng thôn Vực Tuần, xã Cát Thịnh nói.
Chúng tôi nhận thấy rằng là vai trò trách nhiệm của người trưởng công an chính quy là về đã làm được nhiều việc rất tốt, đã quan tâm đến cuộc sống của bà con ở trong thôn bản, và vừa qua là cũng đã sát sao với lại bà con nhân dân, và có sự phản ảnh của bà con nhân dân, sự kết hợp của các tổ chức ban ngành đoàn thể của thôn bản kết hợp với lại trưởng thôn bản và cấp ủy chính quyền của thôn, và đã trưởng công an xã và các cái đồng chí công an chính quy về thôn, về xã, và đã làm việc rất tích cực, và vừa qua đã phá được một cái tụ điểm của tệ nạn xã hội, và lần đầu tiên trưởng công an xã là đã về trực tiếp và làm việc và đã bắt quả tang đối tượng mua bán tàng trữ chất ma túy ở trong thôn bản. Do đó là bà con cũng rất là yên tâm và tin tưởng cái đội ngũ của trưởng công an xã và công an chính quy đã về địa bàn của xã Cát Thịnh và làm việc rất là tốt, và bà con nhân dân chúng tôi cũng rất là tin tưởng và yên tâm.
Xã Cát Thịnh có diện tích tự nhiên rộng gần 17.000 ha, có trên 10.000 người sinh sống tại 17 thôn bản. Giáp danh với huyện Trạm Tấu và với xã Mường Thái, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La. Đường giao thông đi lại khó khăn, chưa có sóng điện thoại, do vậy công tác nắm bắt địa bàn các thôn bản còn nhiều khó khăn. Do đó, ngay sau khi được điều động về xã, đội ngũ công an đã chủ động đề xuất phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai hiệu quả các mặt công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Sùng A Nủ, trưởng công an xã Cát Thịnh cho biết thêm.
Để khắc phục những khó khăn đó thì anh em công an xã chính quy cũng như là phối hợp với đảng ủy, ủy ban và các ban ngành đoàn thể, các trưởng thôn bản trong công tác nắm bắt các tình hình xảy ra tại địa bàn cơ sở. Chúng tôi xác định là xuống địa bàn thì những là trước mắt thì nó có gặp những khó khăn nhất định, chúng tôi phải cố gắng khắc phục trong cái thời gian tới, nhất là trong công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác an ninh và trật tự xã hội, thì và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy cơ bản địa bàn.
Từ khi có lực lượng công an chính quy điều động về đảm nhiệm chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Cát Thịnh đã có những chuyển biến tích cực. Công an xã đã chủ động nắm tình hình và bám sát địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã triển khai kịp thời có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các thôn bản. Sau khi về nhận nhiệm vụ tại xã Cát Thịnh, lực lượng công an đã xử lý 5 vụ việc với 13 đối tượng liên quan đến các vấn đề xâm hại sức khỏe, trộm cắp, buôn bán và sử dụng ma túy. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh nói:
Qua thời gian về địa phương, anh em đánh giá, nhân dân đánh giá rất là cao. Thứ nhất là anh em công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã thì thứ nhất là có trình độ đào tạo chính quy, thứ hai là có nghiệp vụ cơ bản. Lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm công an chính xã thì nắm chắc địa bàn, thế và cũng xử lý dứt điểm một số vụ việc mà trước đây có tồn tại chưa xử lý được. Đặc biệt là cũng đã phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng xử lý một vụ việc là buôn bán sử dụng chất ma túy, và hiện nay đã hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Những kết quả đạt được bước đầu trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự tại xã Cát Thịnh đã khẳng định đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là đúng đắn, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sau chuỗi ngày án binh bất động do dịch COVID-19, những ngày này khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động đã trở lại trạng thái bình thường mới, trong đó có ngành du lịch. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trước những tác động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành du lịch Yên Bái đã phải chịu những tác động không nhỏ.
Trong quý 1/2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái giảm 56,5% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế đạt trên 7.400 lượt, giảm 65%, khách nội địa đạt 47.750 lượt, giảm gần 58%, doanh thu du lịch giảm 57%. Đối với hoạt động cơ sở lưu trú du lịch, công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn ước đạt 20%, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2019. Dịch bệnh không chỉ khiến các nhà hàng khách sạn vận tải gặp khó khăn vì lượng khách sụt giảm mạnh, mà các công ty lữ hành cũng chịu thiệt hại khi tất cả những hợp đồng đã ký đều bị hủy vì dịch. Lượng khách nội địa và quốc tế giảm sâu, nhất là các nước thường xuyên có khách du lịch đến Yên Bái như Pháp, Anh, Ấn Độ, Đức. Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, cùng với cả nước, ngành du lịch tỉnh Yên Bái bắt đầu khởi động trở lại, dần khôi phục nhịp độ tăng trưởng như trước. Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, song để bù đắp số lượng khách du lịch giảm do dịch bệnh xảy ra, tỉnh đã triển khai một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện, thị xã, thành phố tái khởi động và phục hồi du lịch trong trạng thái bình thường mới. Trong đó chỉ đạo xây dựng các gói kích cầu trải nghiệm du lịch Yên Bái, các điểm du lịch mới, lựa chọn các công ty lữ hành xây dựng các chương trình tour trải nghiệm du lịch Yên Bái dành riêng cho khách du lịch nội địa, quốc tế. Thêm vào đó là ưu tiên giới thiệu các sản phẩm du lịch mới của tỉnh như Lê Tràm, Tú Lệ Resort, không gian văn hóa trà suối Giang, sản phẩm du lịch hành trình tâm linh. Đồng thời vận động các khách sạn, nhà hàng, các điểm tham quan có sản phẩm mới tham gia quảng bá, giảm giá để các công ty lữ hành xây dựng tour thu hút khách. Cùng với đó, tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nội dung đã được phê duyệt theo kế hoạch số 32 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020 với việc triển khai các chính sách, dự án, đề án phát triển du lịch theo nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm, xây dựng các tour du lịch nội huyện, thị xã, thành phố, tour du lịch nội tỉnh, liên kết ngoại tỉnh, tổ chức các đoàn khám phá Yên Bái vẻ đẹp nguyên sơ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá về các hoạt động du lịch và giới thiệu các điểm đến an toàn của tỉnh để thu hút khách du lịch, chủ động phối hợp và vận động khuyến khích các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ về du lịch trên địa bàn tỉnh xây dựng triển khai các giải pháp kích cầu về du lịch như xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng với giá cả hợp lý, miễn giảm giá vé tham quan, tổ chức các sự kiện về du lịch của doanh nghiệp. Hoạt động đầu tiên để khởi động lại du lịch sau COVID-19 của tỉnh là ngay trong cuối tháng 5 2020 này, Festival Dù Lượn Bay Trên Bốn Nước Đổ tại huyện Mù Căng Chải sẽ khởi động gắn với các hoạt động sự kiện du lịch phụ trợ tại các huyện, Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghi Lộ, tạo thành chuỗi các hoạt động và các tour tuyến du lịch mới để thu hút khách. Rồi tiếp sau đó sẽ là các sự kiện lễ hội văn hóa du lịch theo hướng tăng quy mô, thời gian tổ chức, đồng thời bổ sung thêm các hoạt động nhằm kéo thời gian lưu trú và tăng mạnh số lượng khách du lịch đến với Yên Bái ở các lễ hội, tuần văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, lễ hội Quế Văn Yên, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, festival dù lượn bay trên mùa vàng, chương trình du lịch về miền đất ngọc Lục Yên. Đặc biệt năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ giới thiệu nghệ thuật xòe thái và quảng bá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Ninh. Đây sẽ là sự kiện quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch Yên Bái là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn đến với du khách trong và ngoài nước. Hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam, tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều hành động hứa hẹn, kích cầu du lịch nội địa từ nay đến hết năm 2020. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, song song với chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tiếp tục tổ chức các hoạt động du lịch theo kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2020, tỉnh sẽ tổ chức phát động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam trong dịp tổ chức Festival Dù Lượn Bay Trên Bốn Nước Đổ vào cuối tháng 5 năm 2020. Bên cạnh đó, để kích cầu du lịch trong thời gian từ mùng 1 tháng 6 đến hết ngày tháng 12 năm 2020, tỉnh sẽ giới thiệu các gói sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng với giá hợp lý, ưu đãi đến với du khách. Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia chương trình đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng. Du khách là người dân Yên Bái sử dụng các dịch vụ tại địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi dành riêng với giá hợp lý. Với sự nỗ lực của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, các hoạt động sự kiện du lịch lớn tập trung trong những tháng tới đây sẽ là cơ hội tốt mở ra kỳ vọng cho lượng khách tăng trưởng cao thời gian tới, góp phần thúc đẩy du lịch Yên Bái ngày càng phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.